Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bởi vì mình biết là nghệ thuật là gì. Thì các vị thấy là ai cũng biết nghệ thuật cả, nhưng mà hỏi nghệ thuật là gì thì nó là một vấn đề. Và cái bước thứ hai tức là nghệ thuật chuyển hóa. Và chuyển hóa là gì? Và chuyển hóa cái gì? Thì hôm nay chúng ta sẽ cố để mà tìm những cái định lý mà nó tương đối gần nhất và tốt nhất để chúng ta có thể học. Thì trước nhất xin thưa với các Phật tử là sẽ có từ điển để chúng ta tra thử chữ nghệ thuật là gì. Nhưng mà nói nôm na và thầy quan điểm của thầy và chia sẻ các Phật tử hôm nay đó là nghệ thuật đó, nếu mình nói theo từ của mình nó gần như là nó có chuyên môn, nói theo tiếng Anh gọi là nó có skill. Nếu mà người nào chuyên môn cao là high skill, tức là cái kỹ năng nó cao một tí. Chẳng hạn bây giờ nữa là nấu ăn thì ai cũng biết nấu ăn cả, nhưng mà nếu mà người nào giỏi thì kêu nghệ thuật nấu ăn. Cắm hoa thì nếu mà cắm hoa không có nghệ thuật thì cứ bông nào cũng cứ cắm đại cái rồi giống như là cái giống như là cái đầu trồng bom vậy, thì cắm bông không có nghệ thuật. Ngay cả cái cách nói chuyện thì vẫn phải có cách nghệ thuật nói chuyện với công chúng. Thì như vậy nghệ thuật nói chuyện với công chúng là gì? Tức là cái chuyên môn để có thể nói được với cái số lượng đông người, và làm thế nào để truyền tải được văn dĩ tải đạo, tức là truyền tải được cái ngôn ngữ qua ý niệm. Và kể cả mình nghĩa là các vị thấy rằng người nấu ăn cũng phải có nghệ thuật đó. Ai cũng biết nấu ăn cả, nhưng mà nấu ăn thế nào để có được nghệ thuật? Thì ở đây có những cái rất là đơn thuần. Hôm nay chúng ta sẽ không nói tới những cái vấn đề nữa là tu chứng, những vấn đề nữa là thánh quả, những vấn đề mà nó cao siêu, nó trở thành nữa là quyền bí ở trong một thế giới tâm linh, hoặc là siêu tâm linh. Chúng ta không lạm bàn ở đây được. Nhưng mà chúng ta chỉ nói về phần nghệ thuật của cuộc sống. Cho nên kể cả nếu mà sống một cách có cái trình độ chuyên môn, có tính cách chuyên nghiệp và kỹ năng cao, thì người ta gọi đó là nghệ thuật sống. Rồi đó là cái phần thứ nhất. Bây giờ cái phần thứ hai là cái từ chuyển hóa. Chuyển hóa thì nếu mà dịch nôm na là chuyển hóa một cái hoàn cảnh hiện tại, chuyển hóa của cái cuộc sống về mặt vật chất. Và cái phần thứ hai nữa là chuyển hóa về mặt tâm lý, hay có một quyển sách gọi là có tên là chuyển hóa nội tâm đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là những cái định nghĩa nôm na chúng ta nắm được là cái từ của chuyển hóa. Vậy chuyển hóa cũng đồng một nghĩa, nhưng mà mình nghe giống như đồng một nghĩa mà nó không phải. Chẳng hạn bây giờ nó là thay đổi. Chuyển hóa tức là thay đổi à. Mà các vị biết cái ngày đầu á, những tháng năm đầu đi nước ngoài, kể cả đến Úc á, thì giống như các vị biết ngày xưa đó, sợ ở Việt Nam mà có được chiếc xe đời cũ xì cũ chịch 5-6 mấy lần là mừng lắm rồi. Cho nên qua đây thấy nhiều chiếc xe nó bỏ vào đường, nó chạy vào đường á, đời 78, 80, 85 độ, mừng lắm, nó trời chiếc xe nó tốt lắm. Nếu mà để thợ Việt Nam mà sửa hoặc là thôi chạy hoài hư. Thì các Phật tử quen thầy nói là ở đây không có thợ sửa xe, nó sao kỳ vậy? Xe vậy mà sửa không được. Nói ở đây họ không có thợ sửa xe, nhưng ở đây thì có thợ thay đồ xe à. Tức là hãy mình hư cái gì là họ thay cái đó. Hư ống bô, dỡ ống bô ra thay, chứ không có cần hàng, không cần sửa. Mỗi lần nữa là tune up thì họ chỉ thay hết 4 cái buri, thay nhớt, thay dầu thì thôi. Nó tóm lại là gần như là rất hiếm người tìm cái cách mà sửa giống như người Việt Nam mình đó. Thì cái đó gọi là cái bằng thay đổi. Thì nếu mà mình dùng cái từ chuyển hóa giống như thay đổi á, thì mình sẽ bị sai lầm. Bởi vì trong cái nghệ thuật mà chuyển hóa trong cái cuộc sống chúng ta, tức là chúng ta nói hai cái, tức là một phần vật chất và một tâm linh á, là chúng ta sẽ bị sai lầm. Tại vì sao? Khi mà chúng ta nói điều đó để các vị thấy rằng, nếu mà khi mà mình đến học Phật á, mình đến chùa, mình đến một ngôi chùa này, một ngôi chùa khác, mình nghe một vị thầy nói, hay là mình có một cái tâm tư, mình muốn là cuộc sống mình đang bình thường vậy, thì nếu các Phật tử của chúng ta đang sống ở tại nước Úc này, cái đầu tiên về cái chuyên môn để thay đổi đó, thì bây giờ cái chuyển hóa đầu tiên của mình là cuộc sống của hoàn cảnh hiện tại, thì có Phật tử nào có muốn thay đổi không? khi nhiều người cũng muốn. Nhiều người nói rằng trời ơi thầy, thầy thấy rằng cuộc sống á, ở Việt Nam mình hoặc ở quê hương mình nó khổ vậy rồi, qua đây vậy thôi còn đòi gì nữa mà thay đổi. Tức là đã nghĩa là cái cuộc sống mình vậy rồi thì mình không muốn thay đổi nữa. Nhưng mà các vị biết rằng chúng ta vẫn phải đến chùa cầu an, chúng ta vẫn tìm, nghĩa là chúng ta vẫn còn tìm những vị thầy hoặc là những cái bài kinh hoặc những cái quyển sách có thể giúp chúng ta ổn định được tâm lý. Như vậy thì nghĩa là chúng ta vẫn còn có nhu cầu để thay đổi. Nói một cách khác tức là chúng ta còn có nhu cầu để chuyển hóa chứ không phải là thay đổi. Vì khi mà chúng ta dùng cái chữ chuyển hóa mà tương đồng với chữ thay đổi đó, thì chúng ta bị vướng mắc một điểm. Vướng mắc một điểm là con người chúng ta bây giờ dù có gì cũng không thay đổi được. Đó, tức là về mặt nghĩa là hình thức nào đó thì chúng ta sẽ cố gắng nỗ lực để chuyển hóa nó. Và đạo Phật, cái nghệ thuật của đạo Phật là nghệ thuật của chuyển hóa, tức là cũng con người đó mà chuyển hóa thành một con người khác, cũng một cái nhìn đó mà chuyển hóa thành một cái nhìn khác, cũng lời nói đó mà chuyển hóa thành một lời nói khác, chứ không phải thay đổi. Và cái lầm lẫn đầu tiên của một số người đầu tiên trong bước đường học Phật đó, họ nghĩ lầm là phải thay đổi đó, phải thay đổi. Cho nên á, cái thay đổi nó mang tính vật chất á, thì chúng ta sẽ bị lầm lẫn, giống như mình nói là thay đổi xe vậy. Mà ở đây có nghĩa là chúng ta phải sửa cũng món đồ đó, cũng con người đó, mà làm thế nào nó sẽ trở thành hoàn thiện được. Thì do đó cái nghệ thuật chuyển hóa này nó có ba cái bước mà chúng ta sẽ từng bước để trình bày. Rồi tùy cái thời gian và các vị có thể là hứng thú thì mình sẽ nói dài một tí. Thì các vị biết cái bước thứ nhất á, chúng ta sẽ thấy về vấn đề chuyển hóa về vai trò của vật chất, tức là hoàn cảnh đó. Thì trong cái đời sống của mình á, giống như nhiều Phật tử á, có một cái đời sống vật chất bình thường vậy, cho nên mình không muốn thay đổi. Nhưng mà thật ra đó, có nhiều Phật tử vẫn đến muốn nói rằng làm thế nào để thay đổi cuộc sống của gia đình, bởi vì có những cái khổ, có những cái xào xáo, có những cái bất an đó, người này không tin tưởng người kia, hiểu lầm người kia. Và có kể cả có những người Phật tử đi chùa mà trong gia đình có người không muốn cho mình đi chùa, thì như vậy làm thế nào để mình chuyển hóa? Bởi vì mình không thay đổi được, không thể thay đổi được. Mà nếu mà chúng ta lầm lẫn, chúng ta nghĩ rằng là chúng ta phải thay đổi con người, thì khi mà chúng ta học một bài kinh, chúng ta nghe một lời giảng hay, chúng ta đọc được một quyển sách nói về cái nghệ thuật ăn chay, ăn chay nào là nó tốt thế nào, nó an toàn cho sức khỏe thế nào, nó bổ thế nào, tất cả nó tốt hết rồi, cho nên bây giờ mình tuyên bố về nhà, tôi là chủ nhà, tuyên bố là cả nhà ai cũng ăn chay hết. Nhưng mà rất tiếc đó là có thể là vợ mình ăn chay không được, có thể chồng mình chưa ăn chay được, có thể cha mẹ ăn chay một ngày không nổi, rồi con nít thì nó không chịu ăn chay. Cho nên chính cái mà chúng ta nghĩ rằng cái tốt đó, cái mà chúng ta tưởng rằng tốt đó, chúng ta muốn thay đổi ngay trong đời sống chúng ta, thì chúng ta phá vỡ cái môi trường bình thường của nó đó. Và do đó nó sẽ không tốt. Và nó không phải là nghệ thuật nữa. Nó không phải là nghệ thuật. Và nó cũng không là một cái phương tiện tu tập được. Bởi vì đạo Phật không hề có những cái quan điểm như vậy. Cho nên ngày xưa các vị biết có một cái người Bà La Môn rồi tới kê nói với Đức Phật á, nói nghĩa là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là cái bậc ông Bồ Đàm, là cái người phá hoại cuộc sống, phá hoại luân lý. Bởi vì nghĩa là ông kêu gọi người ta đi xuất gia, đi tu hành, giải thoát, thì như vậy là phá hoại cuộc sống của gia đình, phá hoại cuộc sống của hiện tại và phá hoại xã hội, không còn tương lai. Coi như là mình nói là cái bằng đoạn tuyệt, mất nòi giống. Thì Đức Phật mới nói là Như Lai không hề tuyên thuyết điều đó. Như Lai chỉ nói rằng nếu ai cảm thấy thế gian này khổ đau và muốn thoát ly, thì Như Lai sẽ chỉ cho đây là khổ, đây là con đường diệt khổ, đây là đạo diệt khổ, và đây là phương pháp diệt khổ. Đó, Như Lai chỉ điều đó. Còn những đệ tử đại gia nào, những tín đồ nào, những Phật tử nào đang có gia đình, đang có cuộc sống, thì Như Lai vẫn chỉ cho những phương pháp, những nghệ thuật để sống, mà làm cho cuộc sống vơi bớt khổ đau và an trú được sự hạnh phúc trong nhân và quả kiếp này và kiếp khác. Và chúng ta thấy rằng cái lời nói của Đức Phật nó tồn tại đến bây giờ. Và do đó nếu mà khi mà chúng ta hiểu lầm điều đó, thì các vị biết là khi chúng ta muốn chuyển hóa cho chính mình á, mà chúng ta chuyển hóa một cách quá đột ngột á, thì đồng thời nghĩa là chúng ta sẽ làm những người xung quanh mình á, nó sẽ đổ vỡ. Cũng giống như bây giờ, cho dù mà các Phật tử có thể đi mua được một món đồ mới của một chiếc xe, nhưng nếu mà các Phật tử thay vào trong một chiếc xe mình nó quá cũ á, thì món đồ mới nó cũng không có fit nữa. tức là nó không có thích hợp nữa. Rồi nó không thích hợp với chiếc xe đó nữa. Mà nếu các Phật tử đi ra cái chỗ mà cái bằng hacker, chỗ mà gara xe cái nghi địa xe đó, các Phật tử lượm mua một cái món đồ chỉ có 10 đồng thôi trong đời đó của chiếc xe đó đem về bỏ vô, thì các Phật tử để chiếc xe nó chạy rất là êm, rất là an toàn. Đó là nghệ thuật của sự sống. Cũng giống vậy, nếu mà chúng ta đang có một cuộc sống, có gia đình, còn phải lo cho vợ, lo cho chồng, lo cho con, lo cái, lo cho cha mẹ, nhưng mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta phải tu thế nào, tu một bước, tu bữa này, tu ngày mai, tu thiền, tu là có thể thành đạo liền, thì chúng ta lầm lẫn, bởi vì chúng ta muốn thay một cái mà đó không phải là nghệ thuật của sự chuyển hóa. Bởi vậy thầy mới nói các vị, có nhiều Phật tử học ngồi thiền á, học ngồi thiền ở đâu biết, 12 giờ đêm mới ngồi, trong khi đó là mình còn một cuộc sống gia đình, mình còn cuộc sống vợ chồng con cái, cái tuổi mình tới hai mấy 30 tuổi rồi, thành ra tới 12 giờ ngồi gục gà gục gạch, thành ra nếu mà mình có bà xã ông xã thì ông phải tống mình một đại xuống giường rồi. Thiền như chỗ này nó không đúng chỗ và nó không cách thay thế được. Thiền nó là ổn định cuộc sống và làm cho mình có thể là relax, có thể làm cho mình có thể là giảm đi những stress, những lo âu, những phiền não cuộc sống, chứ không có nghĩa là mình chưa bao giờ dấn thân thật sự vào một con đường thiền định. Có nghĩa là bao giờ mình chưa dám dấn thân quên bỏ cả tự ngã để đi vào con đường cửa bất tử, mình chưa dám làm điều đó. Bởi vì xung quanh mình còn quá nhiều người, còn cha, còn mẹ, còn vợ, còn chồng và con cái, còn cả một xã hội, còn chớp nữa. Thì các vị biết thầy nói, ở thế gian này Đức Phật nói là sanh lão bệnh tử khổ, nhưng mà nếu bây giờ tất cả các Phật tử của nước ngoài còn thêm một cái khổ nữa là cái gì các vị không? Chớp. Cho nên có chớp thì mới có tiền xài, mất chớp là coi như là thất nghiệp, lay off là coi như là nhà đang thiếu nợ, không có tiền trả, cho nên đó là cái khổ. Đó. Ngoại trừ bốn cái khổ sanh lão bệnh tử rồi, bây giờ hiện tại đây mình còn có cái chết nữa, thêm cái khổ nữa. Mà nếu làm thế nào để mình điều phối được điều đó, tức là cái nghệ thuật như thầy nói là cũng đồng thời là nấu ăn chay, nhưng mà nếu một cái người có nghệ thuật họ nấu thế nào mà thức ăn dồn đẹp, dồn ngon mà dồn tinh khiết, thì đó là nghệ thuật. Cũng giống vậy, làm thế nào mà mình học đạo được, mình đến chùa được, mình nghe kinh được, hiểu được, mà đem những cái hiểu biết đó vào cuộc sống, làm cho cuộc sống nó hoàn toàn bình ổn và tốt đẹp. Mà mình phải biết rằng cái quan trọng nhất là biết thế nào, tức là làm thế nào, phối hợp thế nào mà không gây những trở ngại cho kẻ khác. Mặc dù cái mình học được rất là tốt, chẳng hạn bây giờ các Phật tử học ăn chay trường, cái đó nó quý lắm, có thể là nó rất là một cái điều rất là cao thượng. Có nhiều người cả đời mà muốn ăn chay thường ăn cũng không được, nhưng mà có người có duyên thì ăn được rất là nhanh. Nhưng mà mình đừng nghĩ rằng chính cái ăn chay trường mà nó tốt đó, cho nên mình bắt buộc và đem cái đó vào giữa gia đình của mình, bắt mọi người phải theo. Bởi vì mình làm như vậy, tức là kể cả cái tốt nhất của Phật giáo cũng sẽ làm tan vỡ một gia đình. Mình không cần thiết phải làm điều đó. Cho nên ngày hôm qua thầy có nói là ngay cả nếu mình có một cái áo trắng, cái áo rất đẹp, mà lỡ nó bị một cái vết đen nào đó, mà nếu mà các Phật tử bây giờ muốn tẩy của nó, tẩy nó bằng cách nào? Nếu mà dùng một cái loại thuốc tẩy quá mạnh á, cực mạnh, nó có thể tẩy lủng mất một cái áo của mình. Mà tẩy không đủ mạnh thì nó không ra cái màu đó. Thì bây giờ người Phật tử phải làm thế nào? Nếu mình muốn thay thế cái cuộc sống của mình bình thường, mình muốn tu một cái một để nghĩa là trong đời này mình thành, thì chúng ta sẽ lầm lẫn. Bởi vì cái miếng đó nếu mà chúng ta cắt đi hoặc là thay bằng một cái chất cường toan khắc mạnh, thì nó tự nó hủy hoại ngay bản chất của nó. Nó không phải là Phật giáo, nó không phải là đạo Phật. Mà nó đòi hỏi là chúng ta phải làm thế nào, nếu mà không có cách nào tẩy được cái đó, chúng ta vẫn sử dụng chiếc áo cũ đó, nhưng mà làm một công việc khác. Thay vì chiếc áo đó mình mặc đi đường, đi chợ, đi shop, đi đám cưới, bây giờ quý vị lấy cái áo mà không thể tẩy đó để làm vườn, để đi nấu ăn, đem lại cái sự lợi ích của làm vườn, đem lại sự lợi ích của nấu ăn trên chiếc áo đó mà không ai chê mình cả. Đó là nghệ thuật, đó là nghệ thuật của sự chuyển hóa. Thế còn mình nhất định mình nói rằng đó là bây giờ tôi phải tu phải như vậy mới được, thì chúng ta sẽ hiểu lầm đạo Phật. Cho nên cái bước thứ nhất mà thầy nói là về thứ nhất á, mà sau khi chuyển hóa rồi đó, chúng ta mới có cơ hội để an trú, mới có cơ hội để được bình an. Bây giờ các vị biết làm thế nào được bình an đây, làm thế nào được an trú cho con đường chuyển hóa là vật chất. thì thầy kể một lần á, trong dịp Tết kể cho quý vị nghe, ở bên Mỹ á, ở nước Mỹ á, nó gần với một cái quốc gia rất là gần, mà người Mỹ á, là họ chán cái dân tộc đó lắm. Dân tộc đó là dân tộc gì? Dân tộc Mexico. Mexico nó là bên cạnh của là San Diego, tức là nó nghèo lắm các vị không? Nó kêu cái người Mỹ nó nghèo lắm, và nó chui qua nước Mỹ để nó làm, nó lấy tiền. Đó. Người to con, dai u bất thịt, làm thì mạnh lắm nhưng mà làm biến. Đó là làm đủ thôi chứ còn không cần dư nhiều. Nhưng mà chui qua nước Mỹ làm, còn người Mỹ thì cái người thực dụng làm là phải làm hết sức. Cho nên nếu mà mình ở nước Úc á, người ta nói nếu người bên Mỹ là bên Úc, thì nước Úc sức lắm, làm tà tà. Đó, rồi nghĩa là mấy người già khỏe có một đồng đi tối ngày không sợ tối. Còn người bên Mỹ không có chuyện đó. Tất cả đều phải có bảo hiểm. Cho nên không có ai nghĩ làm, kể cả tới 60 tới 65 tuổi người ta vẫn còn làm. Thì bây giờ một hôm nọ cái anh Mexico á, đi câu cá. Thì khi anh câu cá gặp một người Mỹ. Người Mỹ mới hỏi rằng ông câu một ngày được bao nhiêu cá. Thì ông đứng cũng lẩm nhẩm nói nếu mà tôi câu hết sức ngày được vài chục ký. Nói rằng tôi thấy ông câu nhưng mà còn nhiều giờ quá, sao ông làm thêm? Thì người Mexico hỏi làm thêm để làm gì? Tôi làm thêm có tiền mua tàu lớn. Tôi mua tàu lớn làm gì? Mua tàu lớn đi xa đánh được nhiều cá. Đánh nhiều cá làm gì giờ? Đánh nhiều cá bán lấy tiền bỏ ngân hàng. Bỏ ngân hàng làm gì? Sau này già hưởng, nghỉ ngơi. Trời ơi, tôi đang nghỉ ngơi nè. Tôi đang nghỉ ngơi nè. Mỗi ngày tôi câu bao nhiêu cá tôi nghỉ ngơi rồi. Làm gì đợi tới già? Các vị thấy hai quan điểm hoàn toàn khác nhau. Bây giờ mình sẽ học người Mexico. Các vị bây giờ có đang nghỉ ngơi hay là đợi tới già? Người già nghỉ ngơi không được nữa. Trời, nó đau đầu gối, nhức đầu, bệnh phong hấp, đi không nổi, mất mờ tay điếc. Còn gì đâu hưởng thụ. Có nhiều người nói rằng đợi già mới hưởng thụ. Làm đi làm cho ráng, ráng làm tới 30 tuổi, 50 tuổi. Nơi khi nào mà xây dựng xong có người hưởng thụ. Mà các người biết không? Do mình phí quá nhiều sức và mình tốn quá nhiều tâm lực. Cho nên tới khoảng 50 tuổi là mình mắt mờ tai biết. Kể cả như thầy bây giờ mắt cũng đã mờ rồi. Làm gì đâu hưởng thụ nữa vậy? Cho nên ngay trong hiện tại, cái giáo lý của Đạo Phật là an trú và hạnh phúc trong hiện tại, chứ không hề nói rằng các vị phải tu để rồi vượt qua một cảnh giới khác, đến một chỗ khác mới là hưởng thụ, mới là an trú. Bởi vì chúng ta nhớ rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngay khi Ngài còn tại thế, tức là lúc mà Ngài còn ở tại Ấn Độ, và 2500 vị tỳ kheo La Hán họ đều ở trong Niết Bàn, họ đều an trú trong hạnh phúc, đi một cách thoải mái, một cách bình yên. Mỗi ngày ôm cái thức thực đi, mà trong cái bước thức thực đi đó đã an trú trong hiện tại và có hạnh phúc của Niết Bàn. Đâu có đợi phải là khi ngày nằm xuống rồi thiêu rồi mới gọi là về Niết Bàn. Thiêu rồi thì còn hủ cấu, hủ to thôi, đâu có nói tới về Niết Bàn. Niết Bàn là Niết Bàn của hiện tại. Cho nên chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta không chuyển hóa được tâm lý đó, chúng ta không thấy được cái giá trị của Đạo Phật. Chúng ta cứ nghĩ rằng đó là ráng làm tích góp đó cho tôi cài. Cho nên bây giờ mấy phật tử trẻ trẻ này, có nhiều người á quen cái nắm cuộn băng để đưa nè, có cuộn băng hay không đưa cho nó, nói thôi thôi để tôi làm ăn á, nghe vân làm ăn không được đó. Cho nên nghe tụng kinh nó trời, nghe tụng kinh tôi buồn quá, thôi đừng nghe, để cho tôi còn trẻ để tôi làm ăn, khoảng gần 40-50 tuổi hay để cho tôi tu. Nhưng mà các vị biết không, cái tỷ lệ của con người mà bị cancer và bị những bệnh của nước Úc của chúng ta từ 40-45 á là hết 60% có vấn đề. À, có vấn đề. Cho nên nữa là nếu mà chúng ta không hiểu được vai trò Đạo Phật thì chúng ta sẽ lầm lẫn được vai trò của chuyển hóa. Từ cái chỗ cái nghệ thuật chuyển hóa đó, chúng ta mới thấy rằng chúng ta phải học theo cái hình ảnh của một cái người của Mexico. Không phải là chúng ta làm biến, nhưng mà chúng ta thấy được cái tính chất, có nghĩa là ngay trong lúc làm mình đã có vấn đề nghĩ ngơi. Ngay trong chỗ làm, trong mỗi ngày này, các Phật tử phải tìm được cái chỗ an trú và hạnh phúc. Cũng giống như khi các Phật tử có mặt ở đây, không phải đợi vào cái chùa Linh Sơn này, hay là vào cái chùa Phật Đà, hay là vào bất cứ chùa nào mới gọi là Phật tử, mới gọi là tu. Mà ngay trong mỗi phút, mỗi giây, ngay trong lúc mình ở nhà, đối với cha, mẹ, vợ chồng, làm thế nào để đưa được cái quá trình của giáo lý, đưa được cái sự nhận thức của giáo lý vào trong lời nói, nụ cười, và ý nghĩ của mình, thì lúc đó mình mới tu và mới gọi là Phật tử. Bởi vì nếu chúng ta không hiểu điều đó, chúng ta cứ nghĩ rằng chỉ có ngày này đầu năm chúng ta mới đi chùa cầu an được sao? Nếu ngày khác chúng ta cầu an được không? rằm tháng giêng cầu an được không? Mùng một cầu an được không? Và cả cuộc đời mình cầu an được không? Được chứ đâu có gì đâu, không ai cấm mình hết. Và lúc nào mình mùng cầu, mình nếu mình muốn an, thì một câu nói mà các vị xin được nhớ mãi là muốn cho mình được bình an thì đừng làm kẻ khác khổ lòng mà chi. Chỉ có một câu đó thôi, mình cứ cầu hoài một câu đó thôi. Cho nên kỹ sở bất dục vật thi ưu nhân, điều gì mình không muốn á thì đừng có mang lại cho kẻ khác, thì như vậy là mình được bình an. Tuy nhiên chúng ta vẫn cầu nguyện, chúng ta vẫn nương nhờ một cái lực. Bởi vì khi chúng ta vào một ngôi chùa, chúng ta nhìn lên Đức Phật, chúng ta nhìn là ít ra chúng ta học được sự bình an của Đức Phật, sự thánh thiện của những con người đã từng trải bước đi trên bình an. Cho nên bây giờ các vị có thể nhìn, các vị thấy thường thường đa phần người ta làm ông Phật nào cũng vậy, có một cái nụ cười hay có một khuôn mặt tầm tư hay có một khuôn mặt hoàn toàn an tịnh. Cho nên chúng ta nhân đó chúng ta lại Phật thật sâu, chúng ta nhìn Phật thật kỹ và chúng ta muốn học được cái bình an đó đem vào, đưa vào trong đời sống của chúng ta, tức là chuyển hóa từ Đức Phật vào trong con người chúng ta đó. Chứ chúng ta không hề thay thế. Bởi vì nếu mà các vị thấy rằng mình thay thế đó thì mình sẽ bị sai lầm chỗ là khi trong con người chúng ta có nhiều Phật tử hiểu lầm rằng nếu mình đi vào chùa hay mình tu rồi đó là mình phải thay thế hết, mình phải bỏ hết, phải cắt đứt hết. Ngay cả chuyện mà nhiều Phật tử hiểu lầm nói rằng mấy thầy hay mấy người tu vậy đó, tu đâu là cái mà không còn tình cảm, phải cắt đứt hết, thì chúng ta sẽ hiểu lầm. Ở đây tức là cái nghệ thuật của đạo Phật là nghệ thuật của sự chuyển hóa. Cho nên ngay cái từ ái, các vị ái á, là trong ba cái tham, cái sân, cái si, trong đó có kể cả tham ái, là những cái phiền trược, những cái làm cho người ta khổ đau. Nếu nói rằng nữa là mình cắt ái, chấm dứt ái và trong con người tu hành phải không còn ái nữa thì mình thành cái gì các vị không? Thành khúc gỗ. Thành khúc gỗ. Bởi vì chúng ta còn phải có cảm nhận, chúng ta còn có thể thấy được trời xanh, chúng ta còn thấy được mây hồng, chúng ta còn thấy được nước trong của biển, chúng ta còn thấy được, nghĩa là đôi má của mẹ hiền và đôi mắt của em thơ. Khi nào chúng ta còn cảm nhận được điều đó, chúng ta còn rung động bởi tâm linh, thì như vậy chúng ta mới có một cái lòng từ và có một cái sự trào dâng của sự thương yêu. Do đó chúng ta không phải là chấm dứt ái, nhưng mà chúng ta chuyển hóa ái, tức là cái ái của cá nhân, ái của tư kỷ, ái của ghen tị, ái của thù hận, chúng ta chuyển hóa nó trở thành một cái ái gì? Ái vĩ đại. Cái ái mà cái bằng có thể nó lớn lao giống như một cái biển. Cái ái đó chúng ta có thể nghĩa là tha thứ được cho những người không thể tha thứ. Chúng ta thương yêu những người không thể thương yêu được. Thì như vậy chúng ta sẽ trở thành gì? Trở thành một người con Phật thực sự. Và như vậy là chúng ta chuyển hóa. Trên nhiều Phật tử sẽ hiểu lầm, nhiều ông thầy nói rằng, nhiều Phật tử nói rằng thầy tu rồi thầy không có được, không có được thương. Thậm chí có nhiều khi là nhiều Phật tử nói, nghe nói bữa nay trời nóng quá thầy đi biển, thầy cũng đi biển nữa. Thế nói trời ơi, cái thầy ở tù quá. Phải không? Thầy là cái gì giờ? Chẳng lẽ thầy cục đá chứ thầy hút cây Rồi nhiều khi Phật tử hỏi, mình thấy nói nhiều Phật tử nó mình phàm phu dồn thấy đẹp cho thầy thấy không có gì trơn, tội nghiệp thầy quá, nếu mà thầy nữa chắc thôi xin từ chức làm thầy, thầy khổ vậy. Đạo Phật không hề có điều đó. Cho nên khi Đức Phật đi du hành, Đức Phật vẫn khen những ngôi vườn rất đẹp, vẫn tán thán những hạnh kiểm của những người Phật tử và vẫn công nhận những nơi tu hành để cho chư tăng có thể thành đạt được kết quả sao. Đức Phật vẫn có những gì này, bởi vì Đức Phật là một con người và Đức Phật vẫn có những cái cảm xúc, có những cái tư duy như chúng ta. Cho nên nếu chúng ta hiểu lầm điều đó, chúng ta nghĩ rằng khi mà chúng ta phải thay thế đó, nếu chúng ta hiểu lầm một cái chỗ chuyển hóa là thay thế, có nghĩa là cái gì mà mình muốn là mình đóng trở lại. Giống như mình nói rằng đó là mình tu vậy, nhiều Phật tử rằng đó là tu làm thế nào, đó là tu trong nhất kiếp là ngộ nhất thời, tu sao mà cái bằng để thành liền. Bởi vì chúng ta quá sợ hãi thế gian này, chúng ta quá mệt mỏi với thế gian này, cho nên khi mà nghĩa là nói tới nỗ lực tu là mình muốn mau mau để từ bỏ. Nhưng mà thật ra thì các vị biết á, như thầy nói là con người của mình nó có những cái mâu thuẫn rất là lớn. Mình thấy người ta khỏe đó, thấy người ta khỏe rồi bây giờ hỏi người ta sao khỏe, nó nhờ nó tập thể dục. Mình biết là giờ người ta thể dục mình khỏe, nhưng mà sáng cái mình dậy sớm thấy mệt quá, tôi nằm trong giường nướng nó ngon hơn. Đó. Rồi bây giờ các vị ông kể cả thầy những gì thầy nói là thấy người ta nó là chơi tập thể thao. Đó, người ta cho thầy một cái máy kéo, trời ơi, năm sáu thứ kéo đủ thứ, kéo được 3 ngày. Nếu mà kéo luôn tới bây giờ thì nhiên là mình khỏe, nhưng mà tại vì mình không kéo. Cái đó là cái quan trọng nhất, có nghĩa là chính chúng ta tự lừa dối chính mình. Cho nên kể cả việc tu hành, vấn đề tu hành và vấn đề chuyển hóa của người Phật tử là một cái vấn đề của thời gian. Và thời gian không phải chỉ một kiếp mà có thể tới vô lượng kiếp. Chứ không có đơn giản như mình tưởng. Cho nên nếu mà mình muốn chuyển hóa thay thế con người của mình, tức là từ một con người nó phàm phu, rờ đâu cũng phàm phu trai, phàm phu chất hết trơn, bây giờ làm thế nào để chuyển lại nữa, là để rằng tự nhiên từ xa ra thấy mình là con người mình đã có một cái gì đó nó hoàn mỹ trong đó. Làm thế nào mà một người nào họ ngồi gần mình họ cảm thấy có gì mát mẻ, làm thế nào mà một người nào đó mà họ thấy mình là tự nhiên thấy họ bình an, đó là mình đã chuyển hóa chính con người của mình. Và mình đem cái chuyển hóa này làm lợi ích cho kẻ khác, đem lại sự bình an cho kẻ khác. Thì như vậy chúng ta hiểu được cái từ gọi là nghệ thuật của sự chuyển hóa. Đó là phần thứ nhất. Bây giờ chúng ta qua cái phần thứ hai. Làm thế nào để mà chuyển hóa cái phần nội tâm? Tức là phần hình thức, các vị thấy không? Nếu mà chúng ta thay đổi một cuộc sống, thay đổi một cách sinh hoạt, niệm Phật, tụng kinh, bất cứ cái gì trong nhà, nếu các Phật tử vào chùa, các sư cô, các thầy chỉ dạy cách nào đó mà mình thấy nó thích hợp với gia đình mình á, thì mình mới đem cái tốt đó mà khuyên và giúp. Mà khi nào mình thấy rằng thời điểm của gia đình mình nó thích hợp điều đó, mình mới nên làm. Cái nhiều Phật tử vô chùa thấy mỏ hay quá, thỉnh cái mỏ về, trời ơi, mới 5 giờ sáng ngồi gõ, gõ đã, đừng nói tới hàng xóm, ông chồng nó thôi gõ trên đầu tôi cho rồi. Có nhiều tôi ngủ trang, ngủ tới 5 giờ sáng giờ ngủ ngon, nhờ là cốc, 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 cốc. Không thấy gì hạnh phúc, không thấy gì giải thoát hết thôi. Mà bởi vì bản thân người tụng họ cũng không thấy giải thoát nữa. Làm sao giải thoát được các vị không? Giải thoát được là lúc nào nữa là ngay cả thân và tâm của mình không rời, tức là không rời được chánh niệm, thì lúc đó mình được an trú, được hạnh phúc. Còn nếu mình bám theo tiếng, bám theo âm thanh và bám theo hình thức, hoàn toàn là mình bị nó lừa dối và khổ đau. Cho nên do đó, ở đây chúng ta thấy rằng trong cái hoàn cảnh chúng ta có thể thay đổi, chúng ta cố gắng chuyển hóa thế nào mà làm cho gia đình mình, người thân mình, là cha là mẹ mình hiểu được lời kinh và khuyên người đó có thể chấp nhận được cái cuộc sống thế nào mà chúng ta chuyển từ bước, từ bước, từ bước. Nếu lúc nào mà chúng ta thấy rằng không chuyển được nữa, chúng ta sẽ ngừng lại đó. Ngừng lại đó để chờ đợi cái thời gian. Bởi vì giống như mình thay đồ trong một cái chiếc xe hay là một cái máy vậy đó. Khi mình mới thay nhiều khi nó còn những cái vấn đề trục trặc nhỏ, mình phải cố gắng một thời gian dài để lúc nào mà nó chạy trở thành nhuần nhuyễn êm đi đó, thì lúc đó mình được tiếp tục thay cái bộ phận khác. Nếu bây giờ mình gấp gáp quá, mình nghĩ rằng đó là nghe thầy nói hay quá, nghe thầy hay là nghe trong kinh nói hoàn toàn thánh thiện quá, mình về mình nhất định phải làm điều đó, thì mình sẽ bị sai lầm và tự mình gây lên cái khổ đau của mình. Đó là cái phần thứ nhất, là nói về phần vật chất. Bây giờ chúng ta nói phần thứ hai, về cái phần làm thế nào gọi là chuyển hóa nội tâm. Đây là cái rất là khó. Cái phần quan trọng của đạo Phật, tức là cái phần chuyển hóa được nội tâm. Khi nào mà tâm của chúng ta chuyển hóa được thì sẽ hiện ra tướng. Đó. Cho nên cái tâm là cái không thấy được. Cho nên có nhiều người, các vị không thấy, hình thức bên ngoài rất là trang nghiêm, rất là đạo mạo, rất là tốt đẹp. Nhưng mà nếu không chuyển hóa được nội tâm bên trong, tức là không thay thế được cái nội tâm bên trong, thì cái hình thức bên ngoài sẽ lừa dối người khác. Cho nên đôi khi Việt Nam mình họ có vài câu họ nói là đường đường thì tăng tướng nhưng mà diện mạo thì khả nghi. Tức là cái ở ngoài thấy đàng hoàng, bên trong có một cái gì đó bất thiện, thì đó có nghĩa là chúng ta cố gắng chuyển hóa được hình thức, nhưng mà chúng ta chưa có thể chuyển hóa được nội tâm. Mà cái phần chuyển hóa nội tâm mới là phần cốt lõi mà chúng ta muốn nói hôm nay. Bây giờ làm thế nào để chuyển hóa nội tâm? Thì các vị biết là chuyển hóa nội tâm không phải là những ngôn ngữ, là những bài kinh, không phải là những bài giảng, không phải là kiến thức. Bởi vì tất cả những cái mà chúng ta nghe, chúng ta hiểu, chúng ta cảm thấy hạnh phúc trên mặt bình diện kiến thức đó, thì nó chỉ là gì? Nó chỉ là kiến giải mà thôi. Đó, kiến giải mà thôi. Vì kiến giải là chúng ta có đủ, nhưng mà vì cái thực chứng, cái mình gọi là cái bằng đụng chạm được với sự thật, chúng ta chưa có đụng chạm. Cho nên khi va chạm thực tế đó, thì chúng ta sẽ trở thành con người phàm phu trở lại. Chẳng hạn các vị thấy không? Nhiều Phật tử chúng ta, hay là nhiều cái người tu hành, kể cả những nhà sư, kể cả những nhà tăng ni như vậy, nhiều khi ở trong chùa rất lâu năm, có thể nói rằng tương cao tới 40-50 năm cũng có nữa. Thì khi mà bình thường thì không thấy gì, nhưng mà khi va chạm một chuyện gì rồi đó, thì bắt đầu đó là trong lòng mình nó có một cái gọi là bồ đề, nhưng mà bồ đề gai nó nổi dậy. Đó. Thì ngay cả người Phật tử cũng vậy, nếu mà chúng ta không có tu luyện đúng mức á, là cái phần chuyển hóa bên ngoài chúng ta thấy hình thức nó đàng hoàng vậy, nhưng mà bước ra đường hay là va chạm ai đó, thì chúng ta trở thành một con người hoàn toàn khác hẳn. Và có nhiều Phật tử nói một câu thế này, nói rằng con thì như vậy đó, nhưng mà đi chùa đó, tức là gặp Phật thì tu, nhưng gặp ma thì từ. Hay nói rằng là đi với Phật thì con mặc áo cà sa, nhưng mà đi với ma thì con làm gì? Con chơi áo giấy luôn. Rồi nói một ngôn ngữ vậy. Thì các vị biết rằng ngay chỗ đó chúng ta mới không hiểu được đạo Phật. Chúng ta không hiểu được đạo Phật. Bởi vì nếu khi nào một cái người Phật tử có thể chuyển hóa được cả thân lẫn tâm á, thì dù ở hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn là một con người duy nhất mà thôi. Cho nên các Phật tử chúng ta làm thế nào mà ngồi ngay trong cái chùa Linh Sơn hôm nay, các Phật tử là người con Phật, bước ra ngoài đường là người con Phật, về tới nhà mình là người con Phật, đụng xe cũng là người con Phật, mà gặp một cái hoàn cảnh nào hoàn toàn bi đát, mình cũng là người con Phật. Thì khi đó chúng ta mới có chất liệu của đạo Phật. Còn nếu không á, thì chúng ta chỉ chuyển hóa được cái của hiện tại, tức là hôm nay, tức là hoàn cảnh. Các Phật tử ngồi trong chùa thấy ai cũng ngoan, ai cũng dễ thương, thấy Phật thì cúi đầu, thấy thầy cũng mô Phật, nhưng mà ra ngoài đó thì hoàn toàn mình biến dạng, mình thành một con người khác. Thì như vậy có nghĩa là chúng ta có cố gắng, tức là có nỗ lực chỉ trên hình thức mà chưa chuyển hóa được cái phần thứ hai, tức là chuyển hóa nội dung. Bây giờ thầy muốn nói qua một cái thứ hai là một tâm lý, làm thế nào để chuyển hóa nội dung. Có một em bé ngồi thấy con trong cái ké, tức là trong cái con bướm á, mà trước khi bay ra nó nằm ở trong một cái ké, tức là trong một cái vỏ, chung quanh nó đang rất nhiều sợi tơ. Thì mỗi ngày đó con trùng trong đó, tức là con bướm mà sẽ thành bướm á, nó hóa bướm á, nó cứ ráng nó chui đầu nó ra. Mà nó chui đầu một ngày hai ngày mà cái lỗ thì quá nhỏ, mà con trùng ở trong đó cả là lớn. Thì khi mà nó cứ ráng hoài vậy á, thì bây giờ thằng bé này nó ngồi mỗi ngày nó theo dõi, nó thấy tội nghiệp quá. Cái lỗ thì nhỏ mà cái kén thì dai, mà con bướm á, con trùng ở trong đó để thành con bướm á, thì yếu đuối. Cho nên các vị biết thằng bé nó đi vô trong nhà bếp lấy cái kéo ra, nó ngồi nó mới kỹ, nó kỹ lưỡng tẩn mẫn, nó cắt từng chút để hoàn toàn nó cắt đứt cả một những cái sợi tơ rất nhỏ, mở bung cái con kén ra để lòi con bướm ra, tức là để lòi một cái con nhộng, chứ không phải là con bướm, nó chưa thành bướm, nó có cánh, có đầy đủ, nhưng mà nó còn rất là non, rất là mềm. Thì con nhộng nó vừa chui ra là nó bò đi tới đi lui. Thằng bé nó mừng quá, nó nói ta đã giải phóng được cho ngươi, ta đã giải thoát được cho ngươi. Nghĩa là ngươi đang ở trong cái ngục tù, trong cái kén quá khổ đau này, một cái lỗ quá nhỏ ngươi không thể ra được, bây giờ ta đã giải thoát được cho ngươi. Nhưng mà các vị biết không, kể từ đó thì đến về sau, con nhộng nó cứ bò tới bò lui, bò xuôi bò ngược, mình không bay được. Rồi nó rớt lên rớt xuống, cuối cùng nó sống suốt cuộc đời nó một ngày hai ngày là chết trong hoàn cảnh đó. Nó không bao giờ trở thành con bướm được. Bây giờ người ta mới nghiên cứu tìm hiểu rằng tại sao nó thành con bướm. Có nghĩa là ở trong lúc mà con bướm này nó muốn phá cái vỏ đó, phá cái lỗ để mà nó chui ra khỏi được, gọi là chui ra khỏi được cái lỗ ra đó, thì do cái nỗ lực tự thân của nó, do cái cố gắng trùng trực của nó, cho nên trong hai cái bộ cánh nó tiết ra một cái chất giống như mình gọi là cái hormone, tức là tiết ra cái chất để làm cho cái đôi cánh nó dẻo dai và nó đủ sức để chịu nắng và gió. khi nào mà tự thân nó chui ra được cái lỗ đó thì vừa bị để là cái phần oxy đó, tức là oxy nó thấm vào làm cho đôi cánh sẽ trở thành xinh đẹp, trở thành mạnh mẽ và con bướm sẽ bay đi trở thành những cánh bướm trên vườn hoa. Nhưng bây giờ vì nó không có nỗ lực được, thằng bé đã thương yêu nó và đã cắt cái ổ của nó, cắt cái kén của nó, cho nên làm nó ra một cách dễ dàng. Và khi nó giải thoát được một cách dễ dàng rồi đó thì nó trở thành một con nhộn bệnh hoạn và vĩnh viễn không bao giờ trở thành con bướm. Người Phật tử chúng ta cũng như vậy. Nếu mà chúng ta ngủ quên, chúng ta tìm nghe kinh, chúng ta học Phật, rồi chúng ta chỉ muốn được an ổn, chúng ta chỉ muốn cầu được bình an, chúng ta muốn đừng ai đụng tới mình hết đó. Và chúng ta muốn mau chóng thoát ra khỏi cảnh giới này bằng cách là nhờ Phật, nhờ Bồ Tát hoặc nhờ thầy nào đó có một phương pháp gì chỉ con cái kẹt cái là con ra khỏi cảnh này, sau này con về tịnh độ ở, chúng ta sẽ trở thành một con bướm bệnh hoạn suốt đời không bao giờ bay được ở cuộc sống bão tố này. Bởi vì chỉ có khi nào mà chúng ta ở trong cuộc sống này, ở với chồng, ở với vợ, ở với cha, ở với mẹ, ở với thế giới khổ đau này, và chúng ta vận dụng tất cả năng lực của chúng ta để trên đôi cánh chúng ta, để trong tâm chúng ta tiết ra những chất để chúng ta chịu đựng với cuộc đời, thì như vậy mới có cơ hội chúng ta giải thoát được khổ đau. Do đó cho nên chuyển hóa tâm lý không phải là những, không phải những là bài chú, không phải là những câu kinh, không phải là những, nữa là những cái thời gian để chúng ta cầu nguyện để tìm quên. Nếu chúng ta cầu an, chúng ta cầu kinh, chúng ta niệm kinh, niệm chú hoặc nhờ một thầy đó chỉ một phương pháp mà tìm quên trong khổ đau, chúng ta chỉ uống thuốc an thần. Nếu có một người nào đó họ anh hùng hơn và nói rằng thầy sẽ giúp cho con, sẽ mở đường cho con, sẽ cắt hết những cái dây cho con, thì con sẽ thành đứa con bệnh hoạn xuống cuộc đời này mà không bao giờ tự mình đi vào được cuộc sống. Các vị nghe kịp cái ý đó không? Cho nên chuyển hóa nội thức hay là chuyển hóa nội tâm đòi hỏi chính người con Phật phải ứng dụng với cuộc đời. Tức là chúng ta phải tự chúng ta phải ma sát cuộc đời và tự chúng ta phải tiếp xúc cuộc đời, phải chấp nhận cuộc sống, phải có đau thương đó, phải lắng nghe, phải đau thương, trong đau thương mà tìm được hạnh phúc. Và hóa giải như vậy, và hóa giải đó cũng đồng nghĩa là chuyển hóa. Cho nên các vị thấy rằng chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài cũng như vậy, ngài cũng đã từ trong những cái đau thương, trong những cái thương yêu, những cái ràng buộc của thế gian, và cái bằng nỗ lực hết mình giống như một con bướm tìm chui ra một cái lỗ rất là nhỏ và hết sức để cuối cùng trở thành một con bướm tự do. Tất cả các đệ tử này đều đi con đường như vậy mới gọi là con đường của giải thoát. Và trong kinh A Di Đà, các vị nhớ rằng Đức Phật A Di Đà khen ngợi, cho nên Đức Phật Thích Ca nói rằng Đức Phật A Di Đà cũng khen ngợi ta là Đức Thích Ca ở thế gian này ngủ trượt, ác thế kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, nhưng mà năng vi, tức là có thể làm được những việc là phẩm năng hy hữu chi sự, làm được việc khó làm để trở thành Đức Phật Thích Ca. Tức là ở thế giới mà mình gọi là tham nhẫn, thế giới khổ đau, thế giới đầy phiền trượt này mà Đức Phật có thể thành Phật được, cho nên mới được Thích Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà và mười phương chư Phật khen ngợi. Thì bây giờ chúng ta trở lại cái con người, cái thân phận chúng ta, chúng ta sẽ chuyển hóa nội tâm chúng ta. Nhưng mà chúng ta không có chờ đợi, không chờ đợi những cái lời an ủi, chúng ta không chờ đợi những cái chuyện mà cái bằng người ta nói là phủ dụ, và chúng ta cũng không chờ đợi những cái pháp môn nói rằng nó là người nào đó có thể khai thị chúng ta, có thể làm cho chúng ta bùng vỡ được một vấn đề. Các vị phải thấy rằng đó là nếu trong thiền nó có một câu rằng nếu chẳng một phen sương thấm lạnh thì hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Nếu mà chúng ta không ở ngoài trời, không để cho sương nó ướt đẫm mình, thì làm sao mình có thể nghe được cái mùi hương sương hay là cái mùi hương của hoa mai bằng đêm. Nếu mà chúng ta đi vào con đường đạo để tu hành, để dấn thân, để trở thành một con người kiên cường, một đệ tử của Đức Phật kiên cường đi vào cuộc đời, hóa giải hạnh phúc, làm cho cuộc đời trở thành hạnh phúc, hóa giải mọi khổ đau biến thành hạnh phúc, thì người đó phải mang chất liệu gì? Phải mang chất liệu của sự dấn thân, và tự họ phải tiết ra điều đó để họ đủ sức mạnh đứng trên đôi chân của mình, chứ không nhờ kẻ khác. Cho nên chúng ta không cầu sinh ai hết. và không ai giúp được chúng ta điều đó cả. Nếu người nào mà sống nghĩ rằng họ giúp được chúng ta thì vô tình họ đã hại chúng ta. Giống như đứa bé kia, tôi ngồi thấy con bướm tội nghiệp quá, cả tuần lễ mà chui ra không được cái lỗ nhỏ, cho nên nó rất là nhanh nhạy, nó cắt đứt cái đó một cách dễ dàng, làm cho con bướm trở thành tàn tật. Chúng ta không muốn điều đó. Cho nên chuyển hóa nội tâm, tức là cái mà chúng ta cần chuyển hóa, nó đòi hỏi rằng từ trong tâm lực của chúng ta có một sức mạnh để vươn lên và có một sức mạnh để đối kháng với cuộc đời. Và chúng ta sẽ tu thế nào, chuyển hóa thế nào mà nó trở thành một cuộc sống thực tại của chúng ta, gọi là nghệ thuật sống. Chúng ta không phải đợi vào chùa mới tu, không phải đợi gặp thầy mới tu. Nếu mà chúng ta chỉ đợi ở tu trong chùa, tu với thầy, như vậy rồi về nhà mình sẽ tu với ai đây? Có nhiều Phật tử nói rằng là vô chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy mẹ, hoặc nhiều có nhiều người đó về nhà thấy vợ thì công phu cũng không đành. Điều đó đúng. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta chỉ nghĩ rằng chúng ta vào chùa chúng ta mới tu được. Thật ra làm thế nào để chúng ta mang cả một cái nội dung, tức là cả một cái tâm tư này về với cuộc sống gia đình chúng ta, trong lời nói, trong nụ cười, trong ý niệm. Bây giờ cái bước thứ ba mà các vị có thể nhìn thấy được cái vai trò của sự chuyển hóa nội tâm, và vai trò làm thế nào mà ở trong một cuộc sống mình tu mà mọi người đều cảm thấy được sự an lạc hạnh phúc mà họ không thấy là một cái gì thắc mắc cả. Thì thầy kể các vị nghe câu chuyện này nhỏ thôi. Con yêu á, có một cái người nổi tiếng gọi là hiền sĩ, tên là Hứa Do. Ông hiền đến nỗi là cái bằng thiên hạ đều biết, cho nên nhà vua, tức là vua Miêu, tới đem cả thiên hạ, nói rằng đem cả đất nước này tôi giao cho ông, tôi không cần nữa, tôi mong ông, tôi cầu ngài ra để trị vì thiên hạ này. Ông từ chối, nói tôi là con người không còn tham danh lợi, tôi không có muốn gì nữa hết, xin đừng có làm phiền với tôi. Thì vua năn nỉ hoài không được, cái ổng mới dời chỗ. Giống như là ở tiểu bang nữa là Brisbane này, bây giờ người ta tới cầu quá, tiến quá, cho nên nữa là nói rằng là cái gì cũng cúng cho thầy được hết, cho nên nó thôi tôi không muốn, dời về xin đi ở. Thì ổng dời về một cái chỗ đó bên cạnh cái dòng sông, tới là sông Vĩnh Thủy. Ổng làm một cái thất nhỏ, ổng ngồi, ổng ở ẩn đó. Một thời gian sau, vua dò hỏi và biết được rằng Hứa Do đã về đó. Các vị biết thế nào? Vua mới thân hành tự thân mình tới, mới nói rằng là tôi một lần nữa xin khẩn cầu ngài, xin đem chính châu này giao cho ngài, và ngài hãy giúp tôi trị vì thiên hạ, bởi vì ngài là hiền sĩ trên đời này. Tức là các người biết ngày xưa người ta trọng hiền đại sĩ là như vậy. Cho bằng một ông vua mà đi cầu khẩn, nghĩa là một cái ông khẩn sĩ để xin giao cả thiên hạ. Giờ các người biết ông Hứa Do nói sao? Nó tôi không muốn nghe. Đối với tôi là cái bằng nói tới gì tiền tài danh lợi, lợi danh tôi cảm thấy giống như là bọt nước, giống như là rác. Cho nên ông nghe xong rồi các người không, ông đi ra ngoài cái bờ sông tên là sông Vĩnh Thủy đó, ông xuống ông rửa tay, rửa, bởi vì ông nói rằng danh lợi mà nghe vậy nó dơ lỗ tai lắm, thì rửa lỗ tai. Thì khi ông đang rửa lỗ tai thì ở dưới dòng sông có một cái người dẫn trâu đi ăn, người đó tên là Sào Phủ. Thì khi mà Sào Phủ chuẩn bị cho trâu uống, thấy mày rửa tay hả, ông làm gì vậy? Thế trời ơi, tôi rửa cái tay tôi bởi vì cái tay tôi nó dơ quá. Hỏi tại tay ông tại sao dơ? Tại vì tôi nghe cái lời nghĩa là thỉnh cầu của vua Nghiêu cầu tôi ra làm vua thiên hạ, nên tôi không muốn, tôi muốn rửa cho sạch. Ông này nghe xong không cho trâu uống. Hỏi sao vậy, dẫn trâu đi. Hứa Do hỏi Sào Phủ tại sao ông dẫn trâu đi, ông đem trâu xuống mà ông dẫn trâu đi. Nó tại vì ông rửa tay với dòng sông này xong rồi nó dơ rồi. Ông cho rằng lời nói của vua Miêu là lời nói vật chất, cả quốc gia này dơ mà ông phải rửa, thì trâu tôi không bao giờ uống nước dơ này, cho nên dẫn lên ở trên. Thì các vị nghe hai cái quan điểm đó rất là đặc biệt trong đời của chúng ta. Nhưng mà câu chuyện nó không dừng ở chỗ đó, nó không dừng ở chỗ đó. Sau khi ông dẫn trâu đi á, ông quay lại ông nói một câu nữa. Đó, tức là ông Sào Phủ nói với Hứa Do là kẻ hiền một câu nữa, nó rằng nhưng mà tôi lấy làm thắc mắc là tôi không hiểu ông sống như thế nào và ông đã làm cái gì để Du Nghiêu biết được ông là kẻ hiền mà mời ra để giao cho thiên hạ, mới rồi đi luôn. Mà các vị biết là Hứa Do là một hiền sĩ, mà ông nghe câu nói của ông này xong cũng đứng ngẩn ngơ, bàng hoàng, coi như không có lý giải được. Bây giờ chúng ta trở lại, mình không còn Hứa Do, còn Rồi Thủ nữa. Có nhiều Phật tử không biết tu sao mà cả xóm ai cũng biết mình tu hết. Cho nên cái chỗ chuyển hóa nội tâm đây đó, là kể cả chúng ta có tế nhị mà cỡ như cỡ bằng trở thành một người hiền như Hứa Do ở đây, mà kêu bằng tất cả người ta đem đồ đó ta tặng nó trời, cái người là tu quá và là tu quá trời, ai cũng biết xóm này, cho nên đồ gì ngon cũng tặng cho bà, ai cũng khen bà trên, ai cũng ca tụng thôi, thì các vị phải đi rửa lỗ tai. Mà nếu các vị rửa lỗ tai vậy rồi, thì các vị sẽ gặp một người hỏi các vị rằng tu sao mà ai cũng biết mình tu vậy. Câu nói đó sẽ làm mình suy nghĩ rất là nhiều. Cho nên chuyển hóa nội tâm tức là thay đổi, không phải là thay đổi từng phần trong con người chúng ta, mà chuyển hóa từ một cái mê nó trở thành một cái ngộ, từ một cái xấu trở thành một cái tốt, từ một cái rất là tầm thường trở thành một cái phi thường mà không người khác biết được. Có nghĩa là mình, kể cả vợ, kể cả chồng, kể cả trong chùa, mà cuộc sống của mình làm thế nào mà nó thánh thiện mà không người, người ta dù mình thánh thiện mà ta không tìm thấy được con người của mình thánh thiện mà mình thánh thiện, thì mình mới hiểu được lời nói của sầu phụ đối với Hứa Do. Còn nếu không tất nguyện không, đi đâu ta cũng khen hết trơn, đi đâu ta ca ngợi, trời ơi tôi ăn chay một tháng 10 ngày quá nhiều rồi. Có nhiều người cứ ăn chay trường được 5 năm bò luôn cả đời cũng bằng con bò thôi, bò ăn cỏ nó không ăn thịt, phải không? Cho nên nếu mà chúng ta ăn chay mà ai cũng biết mình ăn chay làm cái gì à, đây là vấn đề quan trọng để chuyển hóa. Chuyển hóa làm thế nào mà chúng ta hiểu được cái lời nói của sào phụ đối với Hứa Do, ông làm cái gì mà kẻ hiền mà để vua phải biết ông à. Rồi bây giờ mới đi rửa tay, ông rửa tay tôi không uống, nhưng mà tôi muốn hỏi ông là ông làm gì để vua biết được ông là kẻ hiền chứ được. Cho nên làm thế nào để tu mà mình không thấy mình tu đó. Có nghĩa là chuyển hóa, có nghĩa là nhận thức được đạo và sống với đạo, đạt được hạnh phúc của đạo mà không hề biểu lượng những hình thức, những con người, những cái mà làm cho người ta cầu danh để làm cho người khác phải gì, phải tán dương và ca ngợi mình, kể cả giao cả thiên hạ. Đây là một cái điều rất là khó. Cho nên thầy muốn nói là đó là cái bước thứ ba. Bước thứ ba để người Phật tử chúng ta có thể nhận thức được rằng trong vấn đề tu, vấn đề học, thì Đức Phật nói rằng cái hạnh phúc của người học Phật là người đó có thể thấy được trong từng phút giây, có nghĩa là có thể cảm nhận được trong đôi mắt, trong nụ cười đó. Và nếu mà trong hơi thở, kể cả điều đó chúng ta cũng có thể thấy được từng sát na của duyên khởi, của duyên sinh, của vô thường. Và nếu các vị thấy rằng chúng ta nhận thức được, khi nào mà chúng ta thấy được trong vô thường mà là mình thấy được cái chân thường của nó, và giống như những vị thiền sư nói nữa là đừng tưởng xương tàn qua lạc tận, đêm qua săn cứ một cành mai. Tức là làm thế nào mà chúng ta có thể thấy được mùa xuân qua cành mai mà không bao giờ bất diệt. Cho nên các vị thấy không, mình thấy rằng cái mùa xuân của đạo Phật, mùa xuân của cửa thiền là mùa xuân bất diệt, giống như mùa xuân từ thị, mùa xuân Di Lặc. Tại sao vì nó là bất diệt? Bởi vì nó vốn đã không sinh đó. Cho nên cành mai mà gọi là cành mai đêm qua sang thứ một cành mai, cành mai là nó vốn đã không có sinh, vì tự tánh của nó là vậy, không thấy có sinh, cho nên vì vậy mà không có diệt. Còn chúng ta có trong một cành mai, chúng ta trồng một cái gì đó, chúng ta làm một gì đó, chúng ta đều ước mong rằng chúng ta đạt được sự may mắn. Ngay trong lúc chúng ta có ước mơ, chúng ta có cầu mong, là chúng ta có khổ đau, chúng ta có chờ đợi. Cho nên khi nào chúng ta cầu an là vì chính bản thân trong lòng chúng ta chưa an. Nếu đã an rồi thì có ai cầu nữa không? Phải không? Nếu tất cả các vị đây ai cũng thấy mình an hết thì có muốn cầu an không? Cầu làm gì chứ? Nếu ai cũng giàu hết, người cầu trúng số làm gì? Tại vì mình nói cũng ráng thử thôi, thử thời vận, biết đâu nó vô cái thì cũng nghĩa là vinh quang. Nhưng mà bởi vì cái đó là cái mà chúng ta chưa được, mà cái gì còn ước mơ, cái gì còn chưa được, cái gì còn mong muốn thì cái đó có khổ đau. Kể cả những cái mà tốt đẹp nhất, kể cả những cái mà ta gọi là hạnh phúc, hạnh phúc nhất trong đời này. Cho nên Đức Phật Thích Ca có một hôm ngồi ở một bờ suối, ngồi thoải mái, ngồi hoan hỷ rồi vậy, thì vị thiên đứng bên ơi, trời ơi, cái này ngày làm gì mà có lẽ có chuyện gì làm ngày vui quá vậy? Như Lai nó ta chẳng có gì đâu mà vui. Như Lai không có gì để hoan hỷ cả. Không á, vậy nếu ngày không hỷ thì ngày nó sầu muộn. Chắc là ngày làm gì đệ tử, ngày làm gì ngày ngày rằng nó bờ suối nổi phải cô đơn quá vậy, phải buồn quá vậy. Như Lai có gì là buồn bã cả, có gì là sầu hận cả. Nó không có hoan hỷ mà sầu hận làm sao? Thì Đức Phật nói rằng hoan hỷ đến với người có sầu muộn, sầu muộn đến với người có hoan hỷ. Không hoan hỷ sầu muộn, Như Lai được tự tại. Cho nên Đức Phật là một cái người tự tại. Vì sao vậy? Vì không có hoan hỷ, cho nên do đó cũng không có sầu muộn. Còn mình vì ước mong được hạnh phúc, ước mong được an lành, cho nên có lúc chúng ta phải có khổ đau. Bởi vì giữa khổ đau và hạnh phúc là hai cái đó, là hai cái phạm trù tương đối luôn luôn đi với nhau. Luôn luôn hạnh phúc nào cũng đội chiếc mũ khổ đau. Cũng giống như tôi nói, luôn luôn trong tình yêu nào nó cũng có vị đắng của nó. Nó không có đơn giản. Và có lần mà thầy có nói đó, tức là đời không như là mơ, cho nên đời thường giết chết mộng mơ. Nếu mình không có mộng mơ, mình không thấy đời là mơ, thì lúc đó mình sống trong thực tại, thì do đó nó sẽ không giết được mình, sẽ không làm cho mình đau khổ. Đây là một cách thức để mà mình nhận thức, để mình có thể chuyển hóa được. Và nó trở thành một cái nỗ lực của người của mình, mà mình có thể hóa giải được. Nếu chúng ta bám chặt một phạm trù, chúng ta bám vào một hình thức, chúng ta bám vào một cái danh ngữ, để người khác có thể nhận thấy được rằng chúng ta đang làm gì, đang tu và đang chuyển hóa, là ngay đó, lúc đó chúng ta dương mắt. Cho nên đây không biết có vị nào đọc Kiếm Hiệp hay là đọc Truyện Chưởng không? Nếu mà các vị đọc, kể cả từ nghĩa là Thần Điêu Đại Hiệp, hay là các vị đọc nghĩa là Tiếng Ngạo Nhân Hồ, thì các vị thấy rằng người ta có những pháp môn nghĩa là giống như là Hấp Tinh Đại Pháp, hay là cái bằng nữa là pháp môn là Độc Cô Cầu Bại, vô chiêu thì vô phá. Nghĩa là cái gì mà mình không có dướng nữa, không có chiêu thức nữa, thì thế gian này hoàn toàn không có cái nào có thể phá vỡ được cái đó cả. Chính chúng ta còn cái công thức, chính chúng ta còn những cái hành trình bằng con đường hình thức, bằng con đường của ý niệm, bằng con đường của màu sắc, bằng con đường của quan điểm. Cho nên chúng ta chấp chặt những cái đó, và chính điều đó làm chúng ta khổ đau, kể cả Thượng Đế. Cho nên tự chúng ta tạo ra Thượng Đế, chúng ta cầu cạnh Thượng Đế, chúng ta sợ hãi Thượng Đế, và chúng ta van xin Thượng Đế, và tự chúng ta làm chúng ta khổ đau. Nếu chúng ta không có Thượng Đế trong lòng, thì ai sẽ làm chúng ta van xin, và ai sẽ làm chúng ta khổ đau? Chỉ có tự bản thân chúng ta, tức là chúng ta tự chịu trách nhiệm với chính mình. Và đó là lý do làm thế nào để chúng ta biết được rằng nếu chuyển hóa được những cái bất thiện ở trong chúng ta, chuyển hóa để trở thành thiện, thì ngay lúc đó chúng ta đạt được sự bình an trong đời của mình. Đó là thầy muốn nói cái vế thứ ba mà trình bày cùng các Phật tử hôm nay. Thì như vậy, tóm lại chúng ta có được hai cái nhìn. Cái nhìn thứ nhất á, là chúng ta hiểu được rằng nếu muốn chuyển hóa được cái cuộc sống chúng ta cần phải có một nghệ thuật, tức là cần phải có một cái chuyên môn, không thể coi thường cuộc sống được. Nhiều người nói rằng cuộc sống nó rất là bình thường, cái ở gia đình nó bình thường quá, vô trong chùa mình tu hành mình phải tinh tấn, hoặc là phải gặp một thầy nào tu mới được, nghe một bài kinh nào tu mới được. Nhưng mà xin thưa với các vị rằng ngay trong gia đình là một nghệ thuật sống đó. Và chính nghệ thuật đó mà chuyển hóa được nghệ thuật đó, thì nơi đâu chúng ta cũng hoàn toàn có thể ứng dụng được hết. Cho nên ngày nào mà trong gia đình của mình, trong một cuộc sống gia đình mà các vị tự tại, an nhiên và thấy hạnh phúc tràn trề, thì vào cửa chùa hay lên trên núi, hoặc là đứng bên bờ biển, các vị thấy hoàn toàn có hạnh phúc xuất hiện. Nếu ở gia đình các Phật tử không quá giải được, ngay trong những cái mà hằng ngày tiếp xúc bằng hơi thở, bằng ý niệm này, mình không quá giải được, các vị có trốn vào chùa thì cũng giống như là mình gọi là lấy đồ mà đẩy cỏ mà thôi. đậy đó, trong lúc đậy không thấy nó, nhưng mà về nhà lại nó trời ơi, bước vô chùa mới thấy tới rồi, địa ngục tới nữa rồi. Tại sao vậy? Tại vì ngay trong cái gọi là nghệ thuật hàng ngày đó mình không chuyển hóa được. Cho nên cái tầm thường mà nếu chúng ta có thể hiểu được, chúng ta biết được rằng trong cái tầm thường nó sẽ có cái phi thường, và trong cái phi thường nó còn có cái bất thường nữa. Mà nếu người nào trước khi làm một việc tầm thường, ta nên biết được bình thường và bất thường, thì các vị sẽ siêu việt được điều đó. Cho nên cái phần tóm lại cái buổi nói chuyện hôm nay, thầy muốn nói là xin thưa với các vị, nó mang tính vừa tâm lý và mang tính vừa bức xúc. Thành ra đòi hỏi chúng ta có một chút nào đó để suy nghĩ về chính bản thân của mình. Nếu mình muốn làm cuộc đời này đẹp, mình muốn làm cuộc đời này thánh thiện, và kể cả mình muốn học Phật và tu Phật làm thế nào mà nó thích hợp trong đời sống của mình, thì các vị phải biết rằng hiện tại mình là ai, đang có những gì và cần những cái gì có thể fit được trong đời sống. Và cần phải học một cái nghệ thuật, tức là học cái chuyên môn cao để có thể đưa cái điều đó vào trong cuộc đời của mình, trong con người mình, trong gia đình mình, mà không gây những trở ngại khác, kể cả những cái quý giá nhất của đạo Phật. Cho nên ai không biết rằng nhân sâm là nó quý, các vị không? Nhân sâm là quý lắm. Nhưng mà tôi nói rằng nếu người nào mà đau bụng uống nhân sâm là chết. Hoặc trẻ con mà mình cho nó uống, đó là cái bằng hồng sâm của cao ly, là coi như là nứt da. Cho nên phúc thống mà phục nhân sâm là tất tử, đau bụng uống nhân sâm là chết. Các vị phải nhớ kỹ điều đó, chứ đừng có thấy người ta đau bụng nó trời đau bụng quá, thôi cho uống nhân sâm cho nó bổ. Lầm lẫn là như vậy. Kể cả như vậy, cho nên đạo Phật, những cái gì chúng ta học được, những pháp tu chúng ta nghĩ rằng rất quý giá, rất có giá trị, nhưng mà chúng ta phải tự kiểm điểm lại mình và làm thế nào fit được, có nghĩa là làm thế nào để điều chỉnh, ráp nối được, làm cho cuộc sống của chúng ta nó hoàn toàn an ổn và tốt đẹp, thì thời gian đi đến nó từ bước nó sẽ hóa giải những khía cạnh khác. Nếu mà chúng ta không hiểu được điều đó, thì cho dù chúng ta học rất nhiều kinh, chúng ta tu rất nhiều công phu, nhưng mà chúng ta sẽ để lại những trở ngại rất lớn cho chính mình và cho kẻ khác. Tức là chúng ta có thể đem lại những cái nỗi đau rất rất là đau cho kẻ khác. Như vừa rồi đó, thầy gặp Vũ, Vũ nói thầy cái chuyện, các vị không có chuyện phim. Nó là một cái người mà họ xuất gia, họ trở về, họ lập gia đình, rồi khi họ hiểu được cuộc đời, họ bỏ vợ, họ đi tu phần họ, về cá nhân họ, về đạo đức là chuyện rất tốt. Nhưng mà họ làm thế nào để họ hiểu được cái siêu linh của người phụ nữ khổ đau khi phải mất chồng? Họ làm thế nào để họ hiểu được cái siêu linh của một người phụ nữ đang như vậy đó mà bỏ tôi? Đạo đức ở chỗ nào mới được chứ? Mình phải hiểu được có những vấn đề vừa xã hội và về tôn giáo. Và vấn đề hạnh phúc ở đây không phải hạnh phúc của thế gian. Dù cho hạnh phúc của đạo đức có thể làm tốt cho đạo đức, nhưng còn phải ứng dụng được thế gian nó mới trở thành đạo đức. Nếu nó chỉ tốt trong đạo không thì không có giá trị gì cả. Bởi vì đời không đạo thì đời loạn khổ, mà đạo lìa đời thì đạo mất chỗ nhiệm màu. Đạo phải ở trong đời nó mới nhiệm màu được. Nó phải có đời thì nó mới trở thành cái gì của đạo và quý giá của đạo. Đó, thì chính những chỗ đó mà chúng ta mới hiểu được. Và ngày hôm qua thầy có nói, có nói một câu chuyện các vị nghe. Phải hiểu được một vấn đề rất là mạnh và rất là vững ở trong cái ý chí của đạo Phật, trong cái trí tuệ và trong cái từ đi của Đức Phật. Thì trong một câu chuyện các vị có lẽ gần như là 90% đã nghe câu chuyện đó. Tức là trong quá khứ có một thời Đức Phật trong tiền kiếp của Ngài sinh ra làm một cái người lái buôn đi trên một con thuyền, 500 người đi trên thuyền đó. Và Đức Phật biết rằng cái người thiền tưởng, cái kẻ lái đò đó, cái người mà đưa chiếc thuyền ra khơi là nó đang làm chìm thuyền, mình muốn giết 500 người này để nó cướp của. Và Đức Phật trong quá khứ của Ngài, trong tiền kiếp của Ngài làm người lái buôn đó, đã ra tay trước, tức là giết chết cái người lái đò để cứu 500 người kia. Trên mặt hiện tại chúng ta nhìn thấy rằng đó là một hành vi cực ác. Giết người là một hành vi hoàn toàn không tốt. Nhưng mà vì hạnh phúc của 500 người còn lại, và cái từ bi của đạo Phật đó là về không chỉ chấm dứt trên hình thức là người này giết 500 người này thôi, mà chấm dứt cả một quá trình quan trái để người này phải đền trả với 500 người kia. Đó. Cho nên nếu để con người này giết được 500 người kia, 500 người kia chết đi rồi để lại 500 nỗi đau khổ cho 500 gia đình, và cái gọi là nhân quả mà người này phải trả lại với 500 người kia, nó sẽ kéo dài vô tận. Cho nên vì vậy, chấm dứt ở chỗ này, đóng khung chỗ này lại. Tôi với anh, cho nên cuối cùng Đức Phật quyết định lấy mạng sống của người đó và sẵn sàng chấp nhận khổ đau, trả nợ mà anh chỉ tìm nhân quả với tôi mà thôi. Cho nên tôi sẽ trả lại mạng cho anh, tôi sẽ chịu những khổ đau vì tôi đã hại anh. Nhưng tôi chấm dứt, tôi không làm cho anh mang lại những khổ đau cho 500 người khác, và 500 người khác cũng sẽ không có quan trái với anh trong nhiều đời nữa. Cho nên đó là tinh thần từ bi và trí tuệ của Đạo Phật. Và đó là những cái rất là sâu mà các Phật tử phải suy nghiệm được. Nếu không chúng ta thấy rất là tầm thường. Rất là tầm thường. Cho nên nói rằng câu chuyện Đức Phật giết một cái người để cứu 500 người, nó rất là hời hợt, rất là bình thường. Nhưng mà nếu các vị mới thấy rằng ở đây nó không chỉ một quá trình chấm dứt một hành động của hiện tại, mà còn liên hệ đến nữa là cả trong nhiều đời khác, mà không phải chỉ một người. Đó. Và nếu là cái người này giết 500 người kia rồi, nếu bản thân họ là người có tội á, họ phải trả 500 người này và bao nhiêu đời để trả hết cái nợ giết người này. Cho nên thay vì vậy thôi, làm ơn thanh toán tôi thôi. Nếu các vị hiểu được điều đó, lỡ mình có vợ hay có chồng mà nếu họ làm khó khăn, làm đau khổ nhiều quá, mình cứ suy nghĩ rằng hãy dồn qua tôi, cứ chửi ai đừng chửi tôi đi, cứ gắt gỏng khó khăn ai đừng khó khăn ai, hãy khó khăn tôi đi. Bởi vì mình thương họ, không muốn họ gây quan trái với nhiều người khác, và muốn họ dồn hết tất cả những cái bất thiện cho mình, để mình gì? Để mình có thể hóa giải được và hóa giải với chính cá nhân họ mà thôi. Đó là trí tuệ. Và đó là cái nội dung mà chúng ta hiểu được rằng vai trò chuyển hóa của tâm linh là người Phật tử phải thấy được cái tuệ, cái từ bi của Đức Phật trên con đường chúng ta. Cho nên chúng ta không nói chuyện giết người, chúng ta không nói chuyện làm những việc quá phi bất thiện, mà chúng ta chỉ nói những việc rất là nhỏ. Cho nên thay vì như vậy, nếu lỡ bữa nào mình đi về trễ, hay là mình đi về mà mình thấy vợ mình hay chồng mình nóng nảy sân giận mà chửi mắng mình, thì mình sẵn sàng coi như là người chấp nhận lãnh hết những phần đó, để đừng làm khổ đau cho kẻ khác, và cũng đừng làm cho những kẻ khác tạo quan trái với người chồng của mình hay người vợ của mình. Đó là mình đang chuyển hóa mình và người khác. Đó là một cách thức để mình có thể mang lại sự an toàn cho mình và cho tất cả chúng sanh. Cho nên các vị thấy sau khi Đức Phật làm cái hành vi đó, cái hành vi của Đức Phật trong một đời đó, quá khứ của Ngài để giết một cái người nữa là cái bằng lái đò bất lương, và trở thành đó là một cái tiêu đề để cho chúng ta thấy trí tuệ được ẩn chứa trong sự từ bi. Và sự từ bi đó là một sự từ bi thật sự và chất lượng, chứ không phải chỉ là lời nói ngoài môi, chỉ là những cái xoa dịu những cái nỗi đau mà người ta chỉ thấy bên hình ảnh bên ngoài. Hôm nay các Phật tử cũng vậy, chúng ta về đây, chúng ta về đạo tràng, chúng ta học Phật, chúng ta nghe kinh, chúng ta muốn tìm được những cái chất liệu nào mà có thể chuyển hóa thay thế chúng ta. Và khi nào chúng ta chuyển hóa, chúng ta thấy rằng chúng ta không chỉ đến với Phật, bởi vì Đức Phật không hề đòi hỏi các vị phải sống tốt với Ngài. Cho nên Đức Phật không bao giờ nói rằng các Phật tử hãy đến với ta, phải làm những điều đó, nói những điều đó. Mà Đức Phật muốn các vị hãy đem những gì các vị hiểu được, các vị chuyển hóa được, sống với ai? Sống với vợ, với chồng, với con cái, với cuộc đời. Và ngày nào mà các vị sống cả với chúng sanh vạn loại, có nghĩa là thương yêu chúng sanh, độ tận chúng sanh, là đền ơn được chư Phật. Chứ thấy các vị không? Nếu các vị vô đây các vị có nói gì Đức Phật có trả lời đâu. Cho nên bây giờ vô đây các vị mà ráng làm cho mình tốt nhất trong chùa, không có giá trị gì hết. Cái giá trị là bao giờ chính cái tốt đó các vị sống được với gì? Với cuộc đời. À. Cái giá trị đó là cái mà lúc nào không có Phật, không có Thầy, không có Kinh, mà trong con người các vị lúc nào cũng có trí tuệ, lúc nào cũng có chánh niệm và lúc nào cũng có hiểu biết và thương yêu. Thì như vậy các vị đã gì? Đã chuyển hóa được nội tâm của mình. Thì như vậy chúng ta sẽ tóm lại hai cái, ba cái ý mà thầy vừa trình bày. Tức là phần thứ nhất là để có một cái sự chuyển hóa, các vị cần phải có một nghệ thuật, có nghĩa là có một cái chuyên môn, không thể coi thường cuộc sống, đừng coi thường cuộc sống. Và cái thứ hai, các vị hãy nghĩ rằng ngay trong hiện tại mình phải tìm được hạnh phúc, phải tìm được chỗ nghỉ ngơi, phải tìm được chỗ an trú, chứ đừng có đợi mua tàu lớn, ra khơi, bỏ tiền ngân hàng, đợi 60 tuổi mà hưởng già. Đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba nữa, các vị cũng thấy rằng nếu mình chuyển hóa được nội tâm của mình, chuyển hóa được tâm tư của mình, thì cái sự tu hành, sự hành vi, hành động của mình làm thế nào mà mọi người xung quanh vẫn thấy mình trở thành một con người bình thường mà nó hoàn toàn thánh thiện. Chứ đừng có nghĩa là tu mà để cả xóm cũng biết, ăn chay mà cả làng cũng nghe đó, ngồi thiền mà người ta ở 2-3 cây số cũng biết mình 12 giờ ngồi thiền. Tội nghiệp, tội nghiệp cho mình. Và tu như vậy không chuyển hóa được tâm tư mình đâu. Không phải là nghĩa là nghe ai về hay là nghe có ai đó là đùng 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 nhau ngồi, các vị không tu, tu rút tu, tu nghĩa là tu 3-4 ngày, tu nghĩa là cái bằng cần kỳ khổ cực, ra ngoài cởi áo về rồi, khi mà thầy đi rồi nó trời ơi mấy ngày nay như ở tù lỏng nha, quá đã, ra ngoài thấy nó khỏe gì đâu, sai pháp rồi, phải không? Tu nghĩa là mình sai rồi. Cho nên do đó mình, vì mình chố cố, nghĩa là dồn cố ép, cố nén mình ở một cái thái độ. Cho nên các vị biết lần đầu tiên thầy tổ chức một cái buổi tu bát quan trai trên thiền viện của thầy, một ngày một đêm đúng 24 giờ, nghiêm túc, 18-20 người, trong đó có chị Nam. Trời ơi, cái nhiều đệ tử dễ thương lắm. Đi ra ngoài trời thấy cà phê đã quá, tính thầu uống nhớ lại không. Rồi có nhiều người còn hút thuốc, đi ra ngoài tính thò tay vào trong túi nhưng mà nhớ lại có mặc áo giới, vô trở lại. Nó làm như vậy đúng 24 giờ, sao thân xã ấy trời ơi, ra xe ngồi nó phi, nó dồn trời, nó đã vậy thôi, nó trời ơi, về xong rồi một ngày sau điện thoại hết sao nghe gì con, mệt quá trời, còn hơn bị nữa là bị ép, bị dồn mấy ngày nữa, bây giờ thần kinh nó rã sớm rồi, bỏ liền. Thầy không tiếp tục tổ chức khóa tu. Tại sao vậy? Tại vì học trò chưa đủ công lực, chưa hiểu được vấn đề. Nghĩa là dồn ép thần kinh căng thẳng, nó mệt mỏi. Bởi vì ở nhà chỗ nào muốn thì ngồi, xuống nhà bếp gặp gì bốc nấy. Ở đây nó tu cái ra không được, xuống bếp không được bốc. Thành ra cứ vậy, cái gì cũng vậy, chuẩn bị cái nó bị kéo, chuẩn bị kéo vậy riết, cái thành ra thần kinh nó căng thẳng, nó muốn đơ rồi. Thành ra cả ngày vậy mà hồi đó giờ không làm, mà làm 24 giờ cảm thấy trời ơi, còn hơn bị ở tù, nó nhức nhục tại tù, thiên thu tại ngoại. Nói nãy là nhức nhục tại chùa còn hơn thiên thu tại ngoại. Thành ra nghĩa là giờ mở được rồi, tôi gọi là cơ, nghĩa là bung chùa, cái rồi là bung chùa luôn, về nó nằm luôn, tới 2 ngày sau không điện thoại nữa. Hỏi sao quá mệt, tù bữa quá ứng. Có nên tu vậy không? Không tu, nhất định không tu, cho nên thầy không tổ chức nữa. Không tổ chức nữa, tại sao vậy? Là tại vì để cho người Phật tử hiểu được rằng những quá trình chuyển hóa nó đòi hỏi là thời gian của thẩm thấu. Thời gian của thẩm thấu, tức là chúng ta có một cái áo dơ mà muốn giặt sạch chúng ta phải có một thời gian gì? Ngâm nó, cố tìm những cách gì thích hợp với nó, không phá nó, ngâm nó, điều dưỡng nó, nuôi dưỡng nó, nhu nhuyễn nó. Rồi nếu mà mấy phụ nữ thì sẽ khéo léo, họ dò nhẹ nhẹ để nó đi từ từ, một thời gian tự nó thú luôn. Còn nếu là giờ ta, chúng ta ép nó, chúng ta gượng, chúng ta cố, chúng ta cần cầu, để cuối cùng chúng ta đạt được gì? Thì khổ đau, bởi vì chính bản thân nó cũng không chịu nổi. Tu hành cũng vậy, và nhất là cái vai trò chuyển hóa của nội tâm, chúng ta thấy được điều đó là cái mà cái điều thứ hai thầy yêu cầu. Và cái thứ ba mà thầy muốn các Phật tử nhớ, chính chúng ta sẽ đối diện với cuộc sống, chính chúng ta đối diện với thương đau, chính chúng ta đối diện với tất cả những gì gọi là bức xúc nhất của thế giới này, để từ cái năng lượng của con người chúng ta viết ra một chất, nghĩa là làm chúng ta có đủ sức đi vào đời, mà không phải nương nhờ một ai cả. Đó, đó chính là con đường mà sự giải thoát. Sự giải thoát nó đòi hỏi rằng mỗi một người phải tự chui ra được chính cái lỗ của mình, chui ra được chỗ mình vướng mắc, bỏ đi những cái chính mình chấp mắc, chứ không phải người khác bỏ giùm mình, và không phải ai chỉ cho mình mà mình có thể làm được điều đó. Cho nên các vị nhớ, khi mà Tổ Đạt Ma nói với Huệ Xã, đem tâm ra ta an cho, Huệ Xã không có, không có gì để bất an cả, chỉ vì mình vọng tưởng. Và cho đó Tổ buông một câu rằng ta đã an tâm cho ông rồi. Thì ngay lúc đó Huệ Xã ngộ. Cái ngộ này không phải là của Ngài Đạt Ma đem lại được, mà ngộ này là gì? Là cả một cái quá trình trần tì thời gian, bất an khổ đau 5 năm 10 năm mà không tìm được lối thoát. Cho nên con ông phải tự mình cho đến khi nào mà chui ra đủ một cái nữa là sức lực của nó mới có thể đi vào đời này. À, nếu có một ai đó thương nó mà giúp nó thì người đó sẽ tầm hại nó. Cho nên nhiều khi có những vị thiền sư, tổ sư, họ không bao giờ nói những cái gì sự thật cho mình biết. Để như vậy, để biết rằng là nếu muốn ngộ, muốn chứng và muốn thấy thì phải sống với cái đó, phải trăn trở với cái đó, phải khổ đau với cái đó. Đó, thì cuối cùng mình mới biết được cái đó, cái giá trị của nó và thành đạt. Thì chuyện học Phật hôm nay chúng ta nói nhiều, nhưng mà chúng ta sẽ tóm lại một ý rằng nếu các Phật tử có tu thì cũng làm ơn tu thường thường thôi. Đó, tu thường thường thôi. Tại vì các vị biết chữ tu thường thường cũng đồng nghĩa, nghĩa là chúng ta không có ngừng chạy đều đều, máy chạy đều đều, đừng có ép nó mà đừng có thả lỏng nó. Đó. Và làm thế nào để tỉnh táo biết rằng nó còn ở trong con người chúng ta, tức là ý chí, ý niệm giải thoát, nỗ lực để vượt qua khỏi những vướng mắc, nó còn trong chúng ta. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, chúng ta có thể học kinh, chúng ta có thể nghe pháp, chúng ta có thể ngồi thiền. Chúng cho tôi biết rằng nó là những phương thức để hỗ trợ, để bảo vệ, để tăng cường, giúp cho cái công phu chúng ta nó đạt thành những đỉnh cao. Nhưng nó không phải là mục đích của tối thượng. À, nó đã là phương tiện thì nó không thể là cứu cánh được. Và cứu cánh là cái gì mà lúc nào nó luôn luôn có ở trong chúng ta. Tức là lúc nào mà các vị có thể là không đợi phải ngồi mà mình vẫn thấy mình có thiền. Thiền là gì? Là lúc nào mình thấy mình cũng tỉnh giác. Trước khi ai nói một câu nào mà mình cảm thấy muốn sân giận, mình biết rằng nói như vậy là sai, lúc đó các vị đang ở trong thiền. Ai khen một câu mà mình nghe mình không có thấy mà lỗ mũi mình nó nở như trái cà, là mình đang ở trong thiền. Ai chê mình một cái mặc cái áo xấu, mình cảm thấy tự nhiên bởi vì áo mình mặc áo để che mình chứ không phải là mặc áo để cho người ta khen, thì ngay lúc đó mình đang ở trong thiền. Đó. Lúc nào mình mới uống đầu tóc mà về người này phê bình giống như cái chân chôm, người kia nói giống như là cái bằng là cái đầu con gì đó, và mình cảm thấy rằng tại vì mình thích mình làm mà mình không hề bị ảnh hưởng với ai cả, thì lúc đó mình cũng vẫn ở trong thiền. Đó. Tức là trong thiền là lúc nào lý đạo mình cũng an nhiên cả. Đó. Thế gian này các vị biết không, giống như làm nhà ở ngã ba, người bước qua bước lại, kẻ nói hay người nói dở. Thế giới này không bao giờ làm vừa lòng được thiên hạ hết. Cái an hay không là chính tự mình phải an trước. Cho nên phải giữ được cái len của mình, chứ phải đi đúng cái của mình muốn. Đó. Thì như vậy các vị sẽ hiểu được rằng làm thế nào để chúng ta chuyển hóa được nội giới và đem cái chuyển hóa đó ứng dụng cho cuộc đời tu học của chúng ta. Tất cả những gì thầy nói nãy giờ nó tầm thường, rất là tầm thường, rất là bình thường. Nhưng mà chính cái tầm thường, cái bình thường đó mà ngày xưa các vị thiền sư, các vị tổ sư gọi là gì? Đó là đạo. Cho nên nếu có một ai đó đến hỏi thiền là gì, một thiền sư trả lời: đói ăn khát uống mệt nghỉ. Đói ăn khát uống mệt nghỉ có gì là thiền? Khi đói mình phải ăn, nhưng mà ăn không có cầu ăn, không có đòi hỏi, không có tìm cầu. Khi khác thì uống, không đòi hỏi, không tìm cầu, không đau khổ gì cái sự tìm cầu của đòi hỏi đó. Nếu lỡ không có, chúng ta vẫn có thể nhịn được, vẫn có thể nhịn đói, vẫn có thể tư duy, và cuối cùng vẫn có thể chờ đợi. Thì như vậy các vị thấy rằng cái chỗ bình thường đó, cái chỗ tầm thường đó mà các vị tổ gọi là đạo. Còn chúng ta ở đây có nhiều người nó ngủ nhưng mà đâu có dễ dàng ai ngủ đâu. Về nằm nữa là gác tay lên trán, sao nghĩ chuyện đời, nghĩ chuyện quá khứ, nghĩ chuyện lai, nghĩ chuyện ngày mai, nghĩ chuyện hội sắp giật sắp mất, đủ thế chuyện hết trơn. Cho nên nằm không phải là ngủ đó. Cho nên cái thiền có nghĩa là muốn ngủ ngủ liền đó, coi như là không có gì phải suy nghĩ nữa cả. Quá khứ không truy tìm mà tương lai không có ước vọng, an trú trong hiện tại, biết rằng giấc ngủ mình luôn luôn có một giấc ngủ với thiện pháp thì chim bao không mộng mị, không thấy bậy, cái tâm khắn chặt với đạo lành và không có bị tất cả các ngoại cảnh chi phối, thì đó gọi là giấc ngủ của thiền. Thì các vị thấy không, ăn rồi mặc hay là mệt ngủ và thiền, nó đi đâu hay là nó đi ra rời nhau, nó không rời nhau. Nếu người nào sống được như vậy, thấy được như vậy thì chúng ta hiểu được cái giá trị của đạo Phật, và chúng ta mới biết rằng đạo Phật không ở trong chùa. Các vị hãy nhớ vậy, ngôi chùa chỉ là tiêu biểu, chỉ là cái đạo trường, chỉ là lớp học. Các vị đến học rồi về mà sống. Học trò nó mang tập tới trường từ lớp nhỏ tới lớp 12, nhưng các vị thấy rằng ở tại trường nó làm được cái gì? Nó chỉ học, học để tăng kiến thức, đủ trình độ, lấy văn bằng, ra đời làm ăn có kinh nghiệm và lấy tiền sống. Cái đó mới là cuộc sống của nó. Trường chỉ giúp cho nó được gì đó thôi, chùa cũng sẽ làm như vậy. Đến học hiểu, hãy trở về và sống với mình. Như vậy các vị biết rằng đạo Phật ở ngay trong cuộc đời của mình và ngay trong nhà của mình, chứ không phải trong chùa. Rồi ông thầy cũng vậy thôi, giống như thầy hôm nay thầy nói các vị nghe rồi, ngày mai rồi người ta đi, đường ai nấy đi, chẳng có gì phải băn khoăn nữa. Giống như thầy vậy, phải xuống đây mấy phần tử hỏi thầy ngủ được không, có gì đâu ngủ không được, nó mệt thấy trời có gì ngủ không được, thả xuống là ngủ rồi, đâu có gì đâu mà lạ, chỗ vì chỗ nào đâu của mình đâu mà lạ. Mình cứ nói cái phòng này là của tôi, cái gối này là của tôi, cái hơi hướng này là của tôi, nhà là của tôi, cửa là của tôi, cái gì cũng là của tôi, nên mình thấy nó lạ. Còn của thầy cái gì cũng của chùa, cái gì cũng của bá gia, cái gì cũng bá tánh, cho nên bản thân mình cũng chẳng có gì nữa. Mệt quá rồi ngủ. Mà các người biết, ngay cả không phải ở đây đâu, thầy đi nước Mỹ đó, hiểu không, thầy đi nước Mỹ một tháng hai tháng, coi như ngày nào cũng đi giảng rồi về nó mệt hết hơi, thả xuống đồ là coi như là khỏi nói giờ giấc nữa, thăng liền, coi như là nhập niết về giường liền, chứ không có nói gì nữa đâu. Vô là vô niết bàn liền, an trú trong niết bàn liền. Nó quá mệt rồi còn nó đâu mà suy nghĩ nữa, hết hơi rồi đó. Cho nên khi nào chúng ta sống hết cho mọi người thì chúng ta còn lại cho chúng ta. Chúng ta sống cho mình thì mọi người không có, cho nên chúng ta thấy mình khổ đau. Chỉ có chừng đó mà thôi. Chứ đó là một cái gì, một cái suy nghĩ nhỏ, nhưng mà mong rằng các Phật tử sẽ lấy được điều đó để làm một chất liệu có thể tạo được cái bình an chính mình. Và trước khi dứt lời đó, thì thầy cũng mong cầu rằng các Phật tử chúng ta trong một cái dịp đầu năm, tức là trong năm mới, các Phật tử hãy nhìn với ánh mắt mới, nụ cười mới, cái gì cũng mới hết. Nhật tăng, thụ nhật tăng. Tức là mình đừng thấy xung quanh mình là cái gì cũ. Đừng thấy là thằng ơi, thầy vợ gì mấy chục năm cũ quá. Đừng thấy vậy. Cái gì cũng mới hết. Bước ra đi trở về lại là mới. Và con người của mình mới ngày hôm qua thấy trời ơi không ra gì, nhưng bữa nay mình mới rồi. Tư duy tôi mới, ý niệm tôi mới, cuộc sống tôi mới. Đem cái mới đó làm đẹp cho cuộc đời. Tại vì nhật tăng hữu nhật tăng, ngày mới và mỗi ngày mới thì cũng đồng nghĩa với là sang xuân mới. Mình có một cái ước, ước muốn rằng tất cả đều đổi mới, tất cả đều làm đẹp, tất cả đều có thể hạnh phúc cho mình và cho mọi người khác, thì chúng ta sẽ duy trì được điều kiện đó, chúng ta duy trì được ý niệm đó để làm đẹp mình và đẹp cả chúng sanh. Thì thầy chỉ có vài cái lời mình có thể nói rằng đơn giản thôi, nhưng mà xin gửi đến các Phật tử trong cái dịp xuân về. Và cũng nhân dịp mà có duyên, tức là năm ngoái thầy cũng đến Brisbane vào những ngày đầu năm, và hôm nay thì cũng có dịp đến Brisbane đầu năm. Thiệt ra thì thầy cũng không có muốn phải nói chuyện nhiều, bởi vì các vị biết thầy phải dự trữ giống như lương thực vậy, dự trữ nghĩa là nỗ lực, tại vì thầy tuần sau thầy phải đi Mỹ. Và trong cái hành trình của thầy đi Mỹ với Canada 2 tháng, thầy phải nói chuyện khoảng 40 buổi. coi như là cháu hỏi bao nhiêu là bán sạch sẽ. Cho nên nữa là ít ra cũng muốn dùng túi nội lực, nhưng mà có một cái là người ta nói rằng cái nghiệp dĩ đó, là các vị biết đó, là coi như là cái nghiệp dĩ của cái ngành của mình đó, gọi là giống như là gì, là nghệ thuật, là chuyên môn, thành ra mình phải nói, và chính mình sống trong chuyên môn đó để trong lúc mình nói là mình có nghỉ ngơi. Nếu thầy không nói thì người ta không cho thầy nghỉ ngơi, không ai cho mình nghỉ ngơi hết. Cho nên nhờ mình nói mà mình biết được có nghỉ ngơi. Cho nên câu cá vài chục tí thôi, chứ không cần phải tàu lớn, không cần phải mua, không cần phải bỏ băng, không cần phải 60 tuổi. Bây giờ đã và đang nghỉ ngơi. Thì thầy mong các Phật tử như vậy, đang hiện tại các vị có nghỉ ngơi, về nhà có nghỉ ngơi, và mỗi ngày đều có được những cái khoảng khắc nghỉ ngơi cho con người của mình, và tìm được cái hạnh phúc trong thời gian nghỉ ngơi đó. Làm được an lành cho mình và mọi người là các vị phải hiểu được. Hãy tập sống như người Mexico. Được không? Các vị nhớ chuyện người Mexico không? Cho nên nhớ đừng có bỏ băng nhiều lấy không kịp. Đó. Rồi mấy cái người mà lớn tuổi mà già là từ 60 tuổi lên, trời ơi, cái bằng lúc đó không phải là hưởng thụ nữa, mà cái bằng hưởng quả Phật đền không à. Hưởng kem sờ, hưởng đau lưng, hưởng châm cứu, hưởng đi cho nên chỗ nào cũng nghe mùi dầu tràn hết trơn á. Nghiệp nữa, không có hưởng gì được hết. Cho nên ngay lúc này là phải hưởng thụ, ngay lúc này là phải hiểu được hạnh phúc nằm ở đâu. Và như vậy thì mùa xuân đến hay là mùa xuân đi, thầy biết rằng các Phật tử lúc nào có hạnh phúc hết, lúc nào cũng có hoa mai hết, và lúc nào có may mắn hết. Xin cầu nguyện chư Phật gia hội cho các vị có đủ trí tuệ để chuyển hóa được nội tâm, có đủ trí tuệ để chuyển hóa được hoàn cảnh, và cuối cùng có đủ trí tuệ để ứng dụng đạo Phật trong cuộc đời, để trở thành những người bình an trong cuộc sống bấp bênh này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mời các Phật tử hồi hướng trước. Sư cô không biết muốn gì.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh
Phật. Cảm ơn sư cô trụ trì, cảm ơn các Phật tử dành thời gian nghe thầy nói chuyện. Xong rồi sư cô, nói nãy giờ quá nhiều còn gì nữa.
Kính bạch thầy tọa, chúng con rất vui mừng được thầy tọa Quang Lâm Như Sơn và Bố Thế Đức cho hai bài pháp vừa qua và hôm nay. Chúng con không biết lấy gì để đền đáp công ơn đó. Những tin giáo phụng hành những lời của thượng tọa hoặc thượng chỉ dạy trong hai bài pháp qua, và chúng con có chút tự tàn của cúng dường thượng tọa và hòa thượng, cầu chúc thượng tọa hòa thượng và sự trí tuệ lấy Phật tử chống được như thành không con xin đọc thành lãnh lễ thăm báo cúng dường.
Thay vì đạo Phật, sư cô kính lễ Phật, quý Phật tử đồng kính lễ Phật. Xin cảm ơn sư cô trụ trì đã dành thời gian cho thầy có dịp để nói chuyện các Phật tử đầu năm, và cũng xin cảm ơn các Phật tử trong buổi chiều buổi tối thứ bảy, mặc dù giờ này rất là khuya, gần 10 giờ đêm, đã dành một thời gian để ngồi là lắng nghe và trao đổi như là chia sẻ với những cái gì gần gũi trong cuộc sống. Một lần nữa chúc các vị là một đêm an lành, một ngày an lành và trọn đời an lành. A Di Đà Phật.
Đường đi lên có hạt vàng mấy bạc, màu sắc chơi vơi gọi sắc màu, chim hót ra thơ trầm nhã nhạc, mỗi tầng là một khác trời nhau. Đường đi lên có Mỹ Châu người đẹp, ân ái bời bời nếu vó câu, trọng thủy chàng đâu đây chất ngất. Hoàng tình kết lại mau thành châu. Đường đi lên có anh hùng nguyện biểu, một phút xa cơ hận trắng đầu, trước trước cổ đầu lâu hào khí vút, cười rang một tiếng dập ngàn thâu. Đường đi lên có cổ hiền nhãn tử, một giỏ cơm khô nước một bầu, vui đạo quên nghèo do hạnh rạng, cảm thương thầy sớm tết rừng khâu. Đường đi lên có chân nhân trang tử, khúc cổ bồn hề chuyển kiếp đau, thơ nghiêng cánh bướm lai hồn mộng, ngọn bụt nam hoa ứng đạo màu. Đường đi lên có trần triều thái tổ, tay thiện trượng thiền tay võ câu, thế đạo suy vi cường khẩu ngặt, ngàn xưa đúc tuệ rạng ngàn sau. Đường đi lên có Thích Ca văn Phật, pháp hội linh sơn mở đạo màu, một cảnh hoa cao ngàn thở ngát, lời kính vô tự vút từng câu. Đường đi lên nôi tuyệt vời minh triết, có cái không bàn nghĩ được đâu, ngã ư chánh giác vô sở đắc, có cải tâm này vạn pháp thâu. Đường lên hơi khách biển dâu, ngắn bằng một niệm dài đâu chớp lè, ấy ai những khách đi về, đường lên neo giác, đường về neo tâm. Thi sĩ Trúc Thiên. Quỳnh trong nước mắt sen trong lửa, phục nhập thần xương bạc khói lam, chia nẻo khói xương về tới đích, cả hai cùng hiện một hoa đàm. Môi mạnh đi là một niết bàn, ngâm dòng thơ cho mạch sầu tan, khi đã biết bến mê là giác, thì trong đèn cho tỏ thế em.